thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 12 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội, 33 đồng chí được bầu vào ban chấp hành khóa mới.
Ban dân vận thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập tổ dân vận điểm tổ dân phố 28 phường Phú Xá. Việc thành lập tổ dân vận điểm sẽ góp phần quan tâm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân và giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn phức tạp trên địa bàn.
Với quan niệm đạp xe đạp không chỉ tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên mà quan trọng là giúp rèn luyện sức khỏe, dần đẩy lùi bệnh tật. Các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên vẫn hàng ngày hàng giờ rong ruổi với những chuyến đạp xe trên phố. Với họ, mỗi hành trình đạp xe đạp dù ngắn hay dài đều mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 8, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự có đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh Trung Du miền núi Bắc Bộ. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số huyện, thành thị. Với tinh thần đoàn kết sáng tạo, phát triển hội nhập, trong nhiệm kỳ, hội đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình hành động. Hội thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, tổ chức các buổi tọa đàm theo các chuyên đề riêng mà các doanh nghiệp quan tâm như thuế, vay vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng nhằm tháo gỡ những khó khăn, giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hội viên đã bám sát chủ trương chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự quan tâm của các sở ban ngành, chủ động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường để duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Hội đã triển khai hiệu quả hoạt động hội viên ưu đãi hội viên, duy trì hoạt động hiệu quả quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, ký cam kết thỏa thuận hợp tác trong sản xuất kinh doanh giữa năm tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên. Các hội viên Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động với mức lương bình quân từ 5.500.000 đồng đến 9.500.000 đồng một người một tháng. Trong đó, độ tuổi thanh niên chiếm gần 90%, bình quân hàng năm đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 2.000 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hàng năm giới thiệu từ 2 đến 4 doanh nghiệp đạt giải thưởng sao vàng đất Việt, giải thưởng sao đỏ, định kỳ hàng năm tổ chức hoạt động bình chọn danh hiệu doanh nhân trẻ xuất sắc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Để hoạt động của hội đạt hiệu quả, phát huy đầy đủ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong thực hiện xây dựng và phát triển tỉnh, tôi đề nghị quan tâm một số nội dung trọng tâm như sau. Một là cần thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của hội là tập hợp đoàn kết hội viên đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên địa bàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, nâng cao khả năng kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hội nhập, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cùng nhau phát triển. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên trong cộng đồng các doanh nghiệp và các tổ chức hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hai là hoạt động của hội phải gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng hành với tỉnh trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chủ động tích cực tham mưu cho tỉnh trong việc triển khai các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Ba là tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 09 ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 góp phần nâng cao chất lượng phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Với những nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và cờ thi đua của Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý dành cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội. Đại hội Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp với việc bầu 35 thành viên vào Ban chấp hành khoa mới.
Trong hai ngày 11-12 tháng 8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự đại hội có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Lê Ngọc Linh, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các phòng ban ngành của thành phố, các đồng chí nguyên là Bí thư Thành đoàn cùng gần 200 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 18.000 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở đã tranh thủ những thuận lợi và khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các chương trình nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên lần thứ 15 đã đề ra. Kết quả cụ thể trong nhiệm kỳ, thành đoàn kết nạp mới được hơn 15.300 đoàn viên, vận động và thành lập mới được 12 chi đoàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tổ chức thực hiện được 1.400 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, xây dựng được trên 90 điểm vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng hơn 400 bể gom rác thải nông thôn, 12 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài hơn 16 km, tổ chức cho gần 7.900 đoàn viên thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo và thu được trên 6.700 đơn vị máu, hỗ trợ cho trên 6.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 5 tỷ đồng. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng đã được các cấp đoàn hội đội toàn thành phố quan tâm thực hiện tốt. Qua bình xét hàng năm, thành đoàn có trên 90% cơ sở đoàn đạt danh hiệu xuất sắc, giới thiệu trên 1.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đã có 1.250 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đề án đề ra tại đại hội lần thứ 15 đều đạt được kết quả tốt. Là một đoàn viên ưu tú được vinh dự tham gia đại hội lần này, anh Nguyễn Văn Cường, đại biểu đoàn phường Thịnh Đán chia sẻ.
Hôm nay đến với đại hội thì tôi cảm thấy là một cái không khí rất là phấn khởi, vui tươi và thực sự là rất là tự hào đại diện cho thế hệ trẻ của thành phố Thái Nguyên và đến dự đại hội. Trước thềm đại hội thanh niên của thành phố Thái Nguyên thì là đoàn phường Thịnh Đán cũng đã phát động rất là nhiều phong trào để chào mừng đại hội như là lao động vệ sinh, phát quang đường về tuyến phố Văn Minh, thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp 27/7 và thắp lên chiên tại đài tưởng niệm địa phương.
Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022, gồm tiếp tục phấn đấu có 100% cán bộ đoàn, đoàn viên thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đăng ký tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Phấn đấu 100% đoàn cơ sở đạt khá trở lên, mỗi năm phối hợp giới thiệu tư vấn việc làm cho từ 2.000 đến 2.500 đoàn viên thanh niên. Để tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 16 thành công tốt đẹp, công tác nhân sự cho đại hội đặc biệt được thành đoàn quan tâm thực hiện tốt. Nhiều nhân tố tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi giới thiệu cho đại hội. Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Trung Kiên, đại biểu đoàn phường Trung Thành cho biết.
Cơ cấu đại biểu và bầu trong ban chấp hành cũng được lựa chọn từ các đoàn cơ sở. Chúng tôi tin tưởng, chúng tôi đã lựa chọn sáng suốt để bầu được những đồng chí lĩnh hội được công tác đoàn phong trào thanh niên của đưa phong tác đoàn phong trào thanh niên của thành phố Thái Nguyên ngày càng vững mạnh hơn.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 33 đồng chí vào ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 24 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên. Cũng nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao 9 kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức đoàn. Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017.
Ngày 11 tháng 8, tại nhà văn hóa tổ 28 phường Phú Xá đã diễn ra hội nghị công bố quyết định thành lập tổ dân vận điểm tổ 28 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, thành ủy viên, trưởng ban dân vận thành ủy dự hội nghị. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước được Tổ dân vận điểm Tổ 28 phường Phú Xá triển khai và đạt kết quả quan trọng. Như kinh tế ngày một phát triển, hộ khá giàu ngày một tăng, tổ hiện không còn hộ nghèo. Trong 3 năm trở lại đây, nhân dân trong tổ đã đóng góp trên 270 triệu đồng và ngày công lao động để mở rộng nhiều km đường bê tông liên tổ, mở rộng nhà văn hóa, xây dựng các công trình công cộng như sân, bãi tập luyện thể thao. Tổ dân vận điểm tổ dân phố 28 được thành lập gồm 7 thành viên do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng. Sau khi thành lập, mỗi tháng tổ dân vận tổ chức họp một lần để đánh giá những hoạt động của tổ trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời kịp thời hoàn thiện bổ sung những hạn chế thiếu sót để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ trọng tâm của tổ dân vận là vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương và các nhiệm vụ triển khai tại khu dân cư. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nói về ý nghĩa của việc thành lập tổ dân vận điểm với sự phát triển chung của tổ, ông Trần Văn Tiến, bí thư chi bộ tổ dân phố 28, phường Phú Xá cho biết.
Việc được chọn làm tổ dân vận điểm của tỉnh, thành phố nói chung cũng như của phường Phú Xá nói riêng, chúng tôi coi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Bởi công tác vận động là một trong những công tác quan trọng nhất. Nó có ý nghĩa là để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như mọi quy định của địa phương cơ sở, để nâng cao nhận thức trong dân, trong cán bộ đảng viên. Nhiệm vụ tuyên truyền có tốt, nhân dân nói chung và cán bộ đảng viên nói riêng nhận thức tốt thì mọi việc mới tiến hành tốt được. Đây là nhiệm vụ được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không phụ lòng tin và sẽ hết sức cố gắng đồng tâm hiệp lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thực hiện.
Cùng với ý nghĩa trên, việc thành lập tổ dân vận điểm tổ 28 phường Phú Xá sẽ góp phần quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, giải quyết hiệu quả những vấn đề khó khăn phức tạp trên địa bàn. Sáng 11 tháng 8, Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức đoàn thể thành phố tổ chức chương trình tuyên dương khen thưởng học sinh xuất sắc và trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường năm học 2016-2017. Dự hội nghị có nhà giáo nhân dân Trịnh Trúc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, 40 học sinh xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập được lựa chọn từ 27 phường xã trên địa bàn thành phố đã được tuyên dương khen thưởng. Trong số các em được tuyên dương, có nhiều em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thi IUE, vật lý, toán trên mạng Internet đạt giải cao. Để động viên những học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, thành phố cũng đã trao học bổng cho 87 học sinh nghèo hiếu học, mỗi suất trị giá 500.000 đồng do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tài trợ. Được biết, sau 4 năm thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường, đã có 3.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 2,3 tỷ đồng và 355 xe đạp được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trên toàn thành phố.
Sáng 11 tháng 8, Ban chỉ đạo các hoạt động hè phường Quang Trung tổ chức tổng kết công tác hè năm 2017 và chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường. Trong dịp hè vừa qua, 100% các tổ dân phố của phường đã tiếp nhận và tạo điều kiện cho trên 2.000 em thiếu niên nhi đồng được tham gia sinh hoạt hè tại địa phương. 100% các tổ dân phố xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài và tặng nhiều phần quà cho các em học sinh có thành tích học tập tốt trong năm học 2016-2017. Ở cấp phường, Ban chỉ đạo hè đã tổ chức tốt hội thi thiếu nhi phường Quang Trung theo bước chân những người anh hùng với 37 trên 39 tổ dân phố tham gia. Lần đầu tiên tổ chức giải bơi lội thiếu niên nhi đồng với trên 100 vận động viên đến từ 26 tổ dân phố tham gia. Nhìn chung, các hoạt động hè đã giúp cho các em thiếu nhi trên địa bàn có sân chơi bổ ích lý thú, rèn luyện thể lực, kỹ năng giao tiếp, phát triển năng khiếu văn nghệ thể dục thể thao. Tại buổi tổng kết, Ban chỉ đạo các hoạt động hè của phường đã biểu dương khen thưởng các tổ dân phố và các em thiếu niên nhi đồng có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia tích cực các hoạt động hè ở địa phương. Thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường, Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội khuyến học phường tặng trên 80 suất quà với tổng giá trị trên 12 triệu đồng cho các cháu là con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải cờ tướng người cao tuổi năm 2017. Giải đã quy tụ 70 kỳ thủ đến từ 27 hội người cao tuổi xã phường trên địa bàn thành phố. Các kỳ thủ thi đấu ở hai nhóm tuổi, từ 60 tuổi đến 70 tuổi và trên 70 tuổi. Giải được tổ chức thi đấu theo thể thức hệ thụy sĩ 5 ván. Các kỳ thủ sẽ có 30 phút để đấu tự do và được thêm 5 phút cho mỗi bên khi chưa kết thúc ván đấu. Cờ tướng là môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc của dân tộc và đối kháng hấp dẫn, rèn tính kiên trì, tư duy cao, trở thành môn thể thao mang tính quần chúng, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia tập luyện, thi đấu. Đến nay, Hội người cao tuổi thành phố đã thành lập được 27 câu lạc bộ cờ tướng ở các xã phường, thu hút được hàng trăm hội viên cao tuổi tham gia chơi và luyện tập thường xuyên. Việc tổ chức giải thi đấu cờ tướng nhằm tạo điều kiện để hội viên người cao tuổi được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thể thao trí tuệ, đồng thời giúp các cụ sống vui, sống khỏe và hạnh phúc. Qua một ngày tranh tài, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các kỳ thủ xuất sắc nhất.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tuần 2 tháng 8 năm 2017. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung phỏng vấn ông Trần Văn Ái, trưởng phòng Bảo tàng Ngoài trời về việc tạm ngừng tham quan ngôi nhà dân tộc Mông ở Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Lợi ích của việc đạp xe đạp đối với các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp hệ thống sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước vào nhà nguyên mẫu dân tộc Mông, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ tạm ngừng phục vụ du khách tham quan ngôi nhà dân tộc Mông tại khu trưng bày ngoài trời để tiến hành bảo dưỡng, tu bổ định kỳ. Và để giúp quý vị và các bạn biết thêm thông tin về quá trình cải tạo và sửa chữa nhà nguyên mẫu dân tộc Mông, chúng tôi đã có buổi trao đổi với ông Trần Văn Ái, trưởng phòng Bảo tàng Ngoài trời, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Vâng, xin chào ông, cảm ơn ông đã tham gia trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa ông, sắp tới thì Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ thực hiện hoạt động cải tạo, nâng cấp một số hệ thống khu trưng bày ngoài trời. Và trong đó thì có nhà nguyên mẫu dân tộc Mông. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút về kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động này ạ?
Khu trưng bày Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam, khu trưng bày ngoài trời đưa vào khai thác sử dụng để phục vụ công chúng đến nay đã được hơn 7 năm. Từ năm 2009 để bắt đầu khách tham quan với cái điều kiện khí hậu tương đối khắc nghiệt, nóng ẩm. Rồi là mưa, thì đến nay một số hạng mục công trình cũng bắt đầu phải trùng tu và duy tu. Trong đó thì có cái nhà của dân tộc Mông. Thì đây là một trong những hoạt động thường kỳ để bảo dưỡng, duy trì cái độ bền kéo dài tuổi thọ của các cái ngôi nhà trực bày trong khuôn viên. Theo kế hoạch của đơn vị và bộ cũng đã duyệt, chúng tôi duy tu bảo dưỡng cái ngôi nhà truyền thống của người Mông này là một tháng.
Vâng, vậy thì việc tạm ngừng tham quan ngôi nhà dân tộc Mông có ảnh hưởng gì đến hoạt động tham quan của du khách không thưa ông? Và cái thời gian mà mình thực hiện thì sẽ như thế nào ạ?
Chúng tôi cũng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng là tạm dừng phục vụ khách tham quan cái khu trưng bày của vùng cao phía Bắc, trong đó có ngôi nhà của người Mông, từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9. Thì tuy nhiên trong cái khoảng thời gian này thì công chúng đến tham quan bảo tàng thì vẫn diễn ra bình thường đối với tất cả các vùng khác trừ cái ngôi nhà Mông. Bởi vì là trong cái kế hoạch thì chúng tôi đã bố trí và sắp xếp nhân lực thời gian làm sao trong vòng một tháng để hoàn thiện toàn bộ cái ngôi nhà Mông để đảm bảo phục vụ khách tham quan trở lại. Trong thời gian này thì khách tham quan đến với bảo tàng vẫn diễn ra bình thường với tất cả các hệ thống trưng bày trong nhà và ngoài trời, riêng cái khu nhà Mông thì tạm dừng đón khách tham quan. Thì tất cả những các cái hoạt động phục vụ đặc biệt vào dịp 2 tháng 9 này vẫn diễn ra phục vụ công chúng tham quan bình thường, không ảnh hưởng gì cả.
Vâng, vậy thì trong thời gian mà thực hiện bảo dưỡng và tu bổ định kỳ ngôi nhà dân tộc Mông thì những khu vực khác của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ hoạt động như thế nào để tiếp tục đón du khách tham quan ạ?
Thực ra thì vào thời điểm này, lãnh đạo đơn vị cũng đang chỉ đạo các cái phòng ban chức năng để đưa các cái hoạt động vào để phục vụ và công chúng tham quan trong cái dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay. Để trong đó có một số các hoạt động trưng bày nhà ASEAN, phòng bảo tàng ngoài trời cũng đang liên hệ với các nghệ nhân. Thì năm nay theo kế hoạch là chúng tôi sẽ có một cái chương trình giao lưu, hát giọng cô và giới thiệu một số các cái nét văn hóa đặc trưng của người Sán Diều đối với công chúng tham quan vào cái dịp mà Tết độc lập từ ngày mùng 1 mùng 29. Và trong cái dịp đó thì một số nghệ nhân Sán Diều cũng ra đây truyền dạy lại cái điệu múa bướm của dân tộc Sán Diều tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Việt Nam.
Vâng, cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và hy vọng là sau khi sửa chữa xong thì khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng diện mạo mới của khu trưng bày ngoài trời cũng như là hiểu nhiều hơn về nét văn hóa vùng miền của mỗi dân tộc Việt Nam trên khắp dải đất hình chữ S.
Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm đạp xe đạp không chỉ tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên mà quan trọng là giúp rèn luyện sức khỏe, dần đẩy lùi bệnh tật. Các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên vẫn hàng ngày hàng giờ rong ruổi với những chuyến đạp xe trên phố, đi qua nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Với họ, mỗi hành trình đạp xe đạp dù ngắn hay dài đều mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là giúp bản thân mỗi người có thêm nghị lực để chiến thắng bệnh tật. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên, là một trong số các thành viên câu lạc bộ không may mắc bệnh tim và đã mổ thay van tim nhân tạo cách đây gần 16 năm. Sau khi mổ, các bác sĩ đều khuyên ông nên tránh vận động nặng và chỉ tập luyện các bài tập thể dục tay chân đơn giản. Tuy nhiên, qua tìm hiểu trên các trang mạng xã hội, ông biết đến lợi ích của việc đạp xe đạp đối với những người mắc bệnh tim như ông. Vốn ham thích đạp xe, cùng với sự động viên từ phía những người thân trong gia đình, ông Hiếu đã quyết định mua xe đạp và đạp xe vào mỗi sáng hàng ngày. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ xe đạp thể thao, ông nhận thấy việc đạp xe khiến cho tinh thần ông ngày càng thoải mái và sức khỏe ngày càng được cải thiện, nên đã chia sẻ với nhiều người, đồng thời kêu gọi mọi người nên đạp xe mỗi ngày. Ông Hiếu chia sẻ thêm.
Khi đạp xe thì mình cảm thấy thể lực ổn định, thấy nó có lợi cho sức khỏe thì tôi mong mọi người là cũng nên tham gia vào cái việc đạp xe. Thì trước đây thì đạp thì chỉ có 5-6 cây đến xuống đến Găng Thép là 8 cây một lượt thì chỉ cả đi cả về nó chỉ vào khoảng 15 cây. Nhưng bây giờ thì đạp thì tôi cảm thấy là đạp mỗi ngày khoảng 100 cây thì nó là bình thường với lại cái sức khỏe của mình.
Gặp gỡ và cùng trò chuyện với các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên được biết, câu lạc bộ hiện có trên 60 thành viên trong độ tuổi từ 25 đến trên 60 tuổi tham gia sinh hoạt. Dù các thành viên trong câu lạc bộ đến từ nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, nhưng do có chung sở thích đạp xe đạp, họ đã có duyên gặp gỡ và quyết định thành lập câu lạc bộ để có dịp giao lưu và thể hiện niềm đam mê của mình. Điều đáng nói là đại đa số các thành viên lớn tuổi trong câu lạc bộ đều mắc các chứng bệnh về xương khớp, tim mạch và tiểu đường, nên khi mới thành lập câu lạc bộ, các thành viên chỉ thực hiện những chuyến đi gần với chặng đường khoảng 20 km. Nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, sức khỏe của họ ngày càng ổn định, hành trình đạp xe của họ trở nên xa hơn và thời gian thực hiện những chuyến đi ngày càng lâu hơn. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã từng thực hiện những chuyến đạp xe qua miền Tây Bắc, thậm chí là xuyên Việt, với chiều dài hàng nghìn km để thử thách bản thân. Và không ít người trong số họ đã thành công và giành chiến thắng khi tham gia nhiều chương trình dành cho những người yêu thích bộ môn thể thao đạp xe, như chương trình Nối Vòng Tay Lớn do Câu lạc bộ Xe đạp Trung ương tổ chức, Chinh phục Tứ Đại Đỉnh Đèo do Câu lạc bộ Xe đạp Vượt Ba Miền tổ chức, hoặc tổ chức các buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm đạp xe đường trường với các câu lạc bộ xe đạp thuộc các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định, v.v. Với họ, mỗi lần tham gia là một lần trải nghiệm đầy thú vị. Mỗi lần như thế, họ không quên quyên góp kinh phí để tổ chức các chương trình thiện nguyện. Và gần đây nhất, khi có chuyến đạp xe về Điện Biên, các thành viên trong câu lạc bộ đã tặng 55 chiếc xe đạp trị giá gần 60 triệu đồng cho các học sinh vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh này. Là người tích cực tham gia các chương trình, hoạt động do câu lạc bộ tổ chức, ông Đỗ Xuân Thành, thành viên câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thấy là cái tham gia đạp xe với anh em là rất vui. Buổi sáng nào mà trời mưa mà không được gặp gỡ nhau trên cung đường đạp xe từ đây vào Hồ Núi Cốc thì cảm thấy như nó thiếu cái gì đấy. Nên là qua cái hoạt động này tự nhiên anh em nó gắn bó với nhau hơn và mình cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Bản thân tôi thì tôi bị nhiễm chất độc da cam nên bị tiểu đường. Thế nếu như mà cứ đạp xe đều đều thì đường huyết ổn định. Thế còn nếu mà trời mưa mà dừng khoảng một tháng không đạp được thì đường huyết lại tăng. Thế nếu mà đang ngồi nhà mà tức ngực khó thở mà dắt xe đạp ra đạp một đoạn thì cảm thấy nó dễ chịu ấy. Kể cả bác sĩ khuyên là cũng không nên vận động nhưng mà về sau tôi vận động tôi thấy là nó khỏe lên. Bác sĩ và cũng chấp nhận thôi, mà nếu mà anh vận động mà thấy nó khỏe lên thì anh cứ vận động. Tôi cảm thấy là nó rất có lợi cho sức khỏe.
Trong suốt gần 6 năm qua, các thành viên trong câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt tập thể. Định kỳ 2 tháng một lần, những buổi sinh hoạt của câu lạc bộ càng trở nên ý nghĩa khi họ đã cùng thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đạp xe hiệu quả để có được sức khỏe tốt nhất, cùng học cách sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp nếu chẳng may gặp phải các sự cố hỏng xe khi đang đi trên đường. Ông Trần Mạnh Hải, chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp thể thao Thái Nguyên cho biết.
Thì xuất phát từ cái tình yêu đạp xe, rèn luyện sức khỏe. Sau khi mà anh em chúng tôi gặp nhau thì thấy là cần phải có một cái tổ chức để không những có cái kỷ luật và có cái tính kỹ thuật cao, đồng thời là có một cái sự sẻ chia với nhau tốt hơn. Thế sau khi mà được đa số anh em đồng tình hưởng ứng thì có một cuộc họp. Sau đó là quyết định để đi làm các cái thủ tục pháp lý thành lập câu lạc bộ và ra mắt chính thức.
Đều đặn mỗi ngày, các thành viên trong câu lạc bộ luôn tích cực đạp xe với tinh thần không ngại khó, ngại khổ để hướng tới mục tiêu cao hơn, xa hơn là sẽ chinh phục được tất cả các con đường trên khắp giải đất hình chữ S. Được biết, trong tháng 9 tới, một số thành viên trong câu lạc bộ sẽ lên đường tham gia chương trình chinh phục tứ đại đỉnh đèo gồm đèo Khao Phạ, Yên Bái, đèo Pha Đin, Sơn La, đèo Ô Quý Hồ, Sapa và đèo Mã Pì Lèng, Hà Giang với chặng đường dài 1.100 km. Họ tham gia không phải vì muốn giành chiến thắng mà chỉ muốn thử sức mình khi việc đạp xe đã đem đến cho chính họ sức khỏe và niềm tin vào cuộc sống. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 8 năm 2017.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió mạnh, ngày có lúc trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió mạnh, ngày có lúc trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Em ơi, sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng Maritimebank nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3 triệu đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritimebank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritimebank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Giám Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển. Một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc, ảo thuật và đại hội xiếc thú, đoạt giải đặc sắc tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình sẽ được mở màn biểu diễn vào hồi 20 giờ tối ngày mai, 20 giờ tối ngày mai tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Alo, chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều đến cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Arian custard.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.